Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Soloist của nhà báo Steve Lopez là tác phẩm phi hư cấu kết hợp hồi ký nghề báo, chân dung nhân vật và suy ngẫm về đời sống đô thị. Cuốn sách bắt đầu khi Lopez, cây bút của Los Angeles Times, gặp Nathaniel Ayers, một người đàn ông vô gia cư chơi violin và cello trên đường phố Los Angeles. Qua những cuộc trò chuyện sau đó, Lopez biết Ayers từng học nhạc cổ điển ở Juilliard, nhưng cuộc đời anh bị đảo lộn bởi bệnh tâm thần nghiêm trọng. Thay vì kể một câu chuyện chữa lành đơn giản, sách theo dõi mối quan hệ nhiều khi căng thẳng giữa hai người cùng các giới hạn của thiện chí cá nhân trước vô gia cư, thiếu chăm sóc sức khỏe tâm thần và cô lập xã hội. Âm nhạc là trung tâm của tác phẩm, không phải như phép màu giải quyết mọi thứ, mà như ngôn ngữ giúp Ayers giữ phẩm giá, ký ức và một phần bản sắc. Mục đích của Lopez là đặt người đọc trước một con người cụ thể, thay vì một định kiến vô danh về người sống ngoài đường phố. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc gặp trên phố biến một đề tài báo chí thành trách nhiệm cá nhân. Điểm khởi đầu của The Soloist là công việc thường ngày của một nhà báo địa phương. Nhưng Steve Lopez không giữ được khoảng cách quan sát quen thuộc. Khi gặp Nathaniel Ayers đang chơi nhạc gần trung tâm Los Angeles, Lopez trước hết bị thu hút bởi năng lực âm nhạc và những mẩu thông tin lạ thường về quá khứ của anh. Bài viết trên báo đưa Ayers đến với sự chú ý của độc giả, đồng thời biến Lopez thành người mà Ayers dần tin cậy. Từ đây, cuốn sách đặt ra câu hỏi khó về ranh giới giữa việc kể chuyện của người khác và can dự vào cuộc đời họ. Lopez có thể tìm nhà ở, nhạc cụ, sự kết nối và sự quan tâm cho Ayers, nhưng anh không thể tự quyết định điều gì là tốt nhất cho Ayers. Những nỗ lực giúp đỡ đôi khi tạo ra kỳ vọng, hiểu lầm và xung đột. Tác phẩm vì vậy không tô vẽ nhà báo thành vị cứu tinh. Nó cho thấy một mối quan hệ thật luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tôn trọng quyền lựa chọn và sự thừa nhận rằng ý định tốt không đồng nghĩa với quyền kiểm soát. Góc nhìn tự chất vấn của Lopez khiến câu chuyện vượt khỏi khuôn mẫu về một phóng sự nhân ái. Thứ hai, âm nhạc bảo tồn bản sắc của Nathaniel Ayers giữa đời sống vô gia cư. Nathaniel Ayers không được cuốn sách định nghĩa chủ yếu bằng tình trạng vô gia cư hay chẩn đoán bệnh tật. Anh hiện lên trước hết như một người gắn bó sâu sắc với âm nhạc cổ điển, đặc biệt với violin, cello và khát vọng trở thành nghệ sĩ biểu diễn. Quá khứ từng theo học Juilliard làm nổi bật mức độ mất mát trong đời anh, nhưng Lopez không dùng chi tiết đó chỉ để tạo sự tương phản bi kịch. Điều quan trọng hơn là âm nhạc vẫn là một năng lực sống động, một cách Ayers cảm nhận thế giới và khẳng định mình là ai. Khi đời sống của anh thiếu ổn định, việc chơi nhạc tạo ra trật tự, sự tập trung và niềm vui riêng, dù không xóa được những khó khăn tâm thần. Cuốn sách cẩn trọng khi tránh biến nghệ thuật thành liệu pháp toàn năng. Một cây đàn tốt hơn hay cơ hội được nghe hòa nhạc không tự động đưa Ayers trở lại cuộc sống ổn định. Tuy vậy, âm nhạc tạo điều kiện để người khác nhìn anh vượt ra ngoài nhãn vô gia cư. Chính sự nhìn nhận ấy có giá trị đạo đức vì nó phục hồi tính cá thể cho một người thường bị xã hội xem như vấn đề cần xử lý. Thứ ba, bệnh tâm thần làm thay đổi cách giúp đỡ, không làm mất nhân phẩm của con người. Một đóng góp quan trọng của The Soloist là mô tả những hệ quả thực tế của bệnh tâm thần nghiêm trọng mà không giản lược Nathaniel Ayers thành một ca bệnh. Lopez ghi nhận sự sợ hãi, nghi ngờ, thay đổi cảm xúc và những thời điểm Ayers không thể chấp nhận các đề nghị tưởng như hợp lý. Điều này giải thích vì sao việc đưa một người ra khỏi đường phố không chỉ là tìm một căn phòng trống. Sự ổn định đòi hỏi niềm tin, cảm giác an toàn, chăm sóc phù hợp và quyền tự chủ, trong khi các điều đó rất dễ bị đứt gãy. Tác phẩm cũng buộc Lopez nhận ra giới hạn của cách tiếp cận dựa trên lý trí của người ngoài cuộc. Một giải pháp có vẻ hiệu quả trên giấy tờ có thể khiến Ayers thấy bị đe dọa hoặc bị tước mất quyền kiểm soát. Sách không đưa ra một công thức điều trị, cũng không khẳng định mọi người vô gia cư đều có cùng hoàn cảnh. Giá trị của nó nằm ở việc chống lại hai cực đoan, vừa không lãng mạn hóa đau khổ, vừa không xem người bệnh là bất lực hoặc vô trách nhiệm. Nhân phẩm trong cuốn sách gắn với việc lắng nghe Ayers như một con người có sở thích, giới hạn và ý chí riêng. Thứ tư, Los Angeles hiện ra như một hệ thống thất bại, chứ không chỉ là bối cảnh cá nhân. Câu chuyện của Ayers diễn ra trong một Los Angeles, nơi khoảng cách giữa đời sống văn hóa phong phú và cảnh vô gia cư hiện diện rõ rệt. Lopez dùng thành phố không chỉ làm phông nền cho tình bạn, mà để cho thấy các vấn đề cá nhân thường bị định hình bởi điều kiện xã hội. Người vô gia cư có thể bị nhìn thấy hàng ngày, nhưng vẫn không được thực sự biết đến. Họ dễ bị gộp vào những khái niệm trừu tượng như nguy cơ, gánh nặng hay thất bại, thay vì được nhìn như những người có lịch sử riêng. Qua hành trình tìm chỗ ở và hỗ trợ cho Ayers, sách cho thấy sự rời rạc giữa các dịch vụ, thiếu hụt nguồn lực và khó khăn của việc duy trì chăm sóc lâu dài. Tuy nhiên, Lopez không biến tác phẩm thành một báo cáo chính sách. Ông giữ trọng tâm ở tác động cụ thể của hệ thống lên một người. Nhờ vậy, những khái niệm lớn như nhà ở, điều trị và hỗ trợ cộng đồng trở nên dễ cảm nhận hơn. Cuốn sách cũng nhắc rằng lòng trắc ẩn cá nhân rất cần thiết, nhưng không thể thay thế cho hạ tầng xã hội. Một tình bạn có thể mở ra cơ hội, còn thay đổi bền vững, cần những cơ chế vượt quá khả năng của một cá nhân. Cuối cùng, tình bạn trong sách được xây bằng lắng nghe và chấp nhận giới hạn. Quan hệ giữa Steve Lopez và Nathaniel Ayers không tiến triển theo đường thẳng. Và đó là một trong những điểm trung thực nhất của The Soloist. Lopez ban đầu muốn giúp Ayers đạt những mục tiêu mà chính Lopez tin là hợp lý, như có chỗ ở an toàn hơn, có điều kiện chơi nhạc tốt hơn và tiếp cận hỗ trợ chuyên môn. Nhưng Ayers không phải lúc nào cũng muốn, hoặc có thể, đi theo những bước đó. Những lần bất đồng buộc Lopez học cách điều chỉnh vai trò của mình, từ người tổ chức giải pháp thành người hiện diện, quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Cuốn sách không phủ nhận giá trị của hành động thiết thực bởi nhạc cụ, nơi trú ngụ và các kết nối đều có ý nghĩa. Nhưng nó nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ bền vững không thể tách khỏi sự đồng thuận. Tình bạn ở đây không được đo bằng một kết quả hoàn hảo, chẳng hạn Ayers hoàn toàn khỏi bệnh hay trở lại sự nghiệp âm nhạc như trước. Nó được đo bằng khả năng duy trì sự quan tâm qua thất vọng, tôn trọng ranh giới và không bỏ rơi người kia khi câu chuyện không đáp ứng mong đợi. Cách kết thúc không khép kín này phù hợp với thực tế của bệnh tâm thần và vô gia cư, vốn hiếm khi có một lời giải dứt khoát. Kết luận, The Soloist phù hợp với độc giả quan tâm đến phóng sự tự sự, sức khỏe tâm thần, vô gia cư, âm nhạc cổ điển và đạo đức của việc giúp đỡ người khác. Người làm truyền thông, công tác xã hội, y tế, giáo dục hoặc hoạt động cộng đồng cũng có thể tìm thấy ở đây một lời nhắc hữu ích rằng mỗi trường hợp cần được nhìn trong hoàn cảnh riêng, thay vì bị xử lý bằng định kiến hay một giải pháp có sẵn. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một cẩm nang can thiệp, bởi Lopez không phải chuyên gia điều trị và Ayers không được trình bày như một mô hình điển hình. Giá trị của nó là rèn luyện cách quan sát, lắng nghe và hiểu những giới hạn của sự can thiệp cá nhân. Về mặt trí tuệ, sách làm rõ sự giao nhau giữa tài năng, bệnh tật, nghèo đói và cấu trúc xã hội mà không cho phép người đọc dễ dàng quy mọi nguyên nhân về lựa chọn cá nhân. So với nhiều sách truyền cảm hứng về nghệ thuật chữa lành, The Soloist nổi bật vì sự kiềm chế. Âm nhạc có sức nâng đỡ và kết nối nhưng không được biến thành phép cứu rỗi. So với các phóng sự về vô gia cư, tác phẩm lại có sức nặng nhờ sự gần gũi lâu dài giữa tác giả và nhân vật. Chính sự không trọn vẹn của hành trình cùng thái độ tự phê bình của Lopez khiến cuốn sách thuyết phục và đáng suy ngẫm. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Lopez, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!